Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ ba mùng 9 tháng 12, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về lập trường của Tòa Thánh về một số vấn đề thời sự quốc tế. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Minh Nguyệt sẽ thuật hầu quý vị chứng tử ơn gọi chiêm niệm của nữ tu Nathalie Pascal thuộc đan viện kín Cát Minh, Marseille ở Saône-et-Loire, miền Trung nước Pháp. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, cha Thành sẽ nói về Đức Hy Vọng. Bây giờ, kính mời quý vị theo dõi phần tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin cho ngày 8 tháng 12 hôm qua với 50.000 tín hữu tại quảng trường Thánh Phaero. Trong bài huấn dụ trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đặc biệt nêu rõ sứ điệp nòng cốt của lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Đó là tất cả là ân thánh, tất cả là hồng ân nhưng không của Thiên Chúa và của tình yêu của Chúa đối với chúng ta. Sứ thần Gabriel chào mẹ Maria là người đầy ân phúc, nơi mẹ không có chỗ cho tội lỗi, vì Thiên Chúa đã tuyển chọn mẹ từ đời đời để làm mẹ Đức Giêsu và đã giữ gìn mẹ khỏi tội nguyên tổ. Mẹ Maria đã đáp lại và phó thác cho ân thánh khi nói với thiên thần: xin xảy ra cho tôi theo lời sứ thần. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, cả chúng ta cũng được yêu cầu lắng nghe lời Chúa nói và đón nhận thánh ý Chúa. Thái độ của Đức Maria thành Nazareth cho chúng ta thấy rằng, sự hiện diện đến trước hoạt động và cần để cho Thiên Chúa làm để được thực sự như Chúa muốn. Đức Thánh Cha cũng nói đến sự khác biệt giữa mẹ Maria và chúng ta. Mẹ Maria đã được Chúa gìn giữ trước, trong khi chúng ta được cứu rỗi nhờ phép rửa và đức tin. Nhưng tất cả, mẹ Maria cũng như chúng ta, đều được ơn cứu thoát nhờ Chúa Kitô để tôn vinh ân thánh rạng ngời của Chúa, ân mà Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội được tràn đầy. Từ những sự kiện trên đây, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tính chất nhưng không của ân thánh. Chúng ta đã được nhận lãnh nhưng không, chúng ta cũng được mời gọi cho đi nhưng không. Noi gương mẹ Maria, ngay sau khi đón nhận lời truyền tin của sứ thần, mẹ đã ra đi để chia sẻ hồng ân được làm mẹ với bà chị họ Elizabeth. Chúng ta hãy để Chúa Thánh Linh biến chúng ta thành một hồng ân cho tha nhân, thành những dụng cụ đón tiếp hòa giải và tha thứ. Nếu cuộc sống chúng ta được ân thánh Chúa biến đổi, thì chúng ta không thể giữ riêng cho mình ánh sáng đến từ tôn nhan Chúa. Nhưng chúng ta cần để ánh sáng đó chiếu qua chúng ta để soi sáng cho tha nhân.
Sau khi ban phép lành, Đức Thánh Cha loan báo chương trình hoạt động ban chiều của Ngài. Trước hết, Ngài đến cầu nguyện tại đền thờ Đức Bà Cả trước ảnh Đức Mẹ là phần rỗi của dân Roma, rồi sau đó đến viếng và đặt vòng hoa tại tượng đài Đức Mẹ Vô Nhiễm ở quảng trường Tây Ban Nha. Ngài mời gọi các tín hữu hiệp với Ngài trong cuộc hành hương này để biểu lộ lòng sùng mộ con thảo đối với Mẹ Thiên Quốc. Tượng đài Đức Mẹ Vô Nhiễm trước trụ sở Bộ Truyền giáo được Đức Chân Phước Giáo Hoàng Pio IX khánh thành ngày 8 tháng 9 năm 1857, tức là 3 năm sau khi tuyên bố tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Cột cao 11,81 mét, trên đó có tượng Đức Mẹ đầu đội Triều Thiên 12 ngôi sao. Khi Đức Thánh Cha tiến vào con đường Công Đô Ti, đã có đông đảo các tín hữu chờ hai bên đường để chào đón Ngài. Ngài dừng lại trước nhà thờ Chúa Ba Ngôi của các cha dòng Đa Minh người Tây Ban Nha để nhận sự chào đón của Hiệp hội các thương gia tại khu vực có những cửa tiệm nổi tiếng nhất của thành Roma. Tại quảng trường Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha đã được Đức Hồng Ivalini, giám quản Roma và ông đô trưởng Roma Ignazio Marino cùng ông chủ tịch miền Lazio Nicola Zingaretti đón tiếp. Đặc biệt tại đây có sự hiện diện của 100 anh chị em bệnh nhân ngồi trên xe lăn do tổ chức từ thiện Unitansi giúp đưa từ đảo Sardinia tới đây cùng với hàng ngàn tín hữu. Ngoài ra cũng có sự hiện diện của Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo và hai vị Tổng giám mục Tổng thư ký của Bộ là Savio Hàn Đại Huy và Protase Rugambua. Trước đài Đức Mẹ, Đức Thánh Cha đã đặt vòng hoa tôn kính Mẹ Thiên Chúa và cầu xin Đức Mẹ ban cho các tín hữu tràn đầy hy vọng và can đảm trong cuộc chiến đấu hàng ngày chống lại những đe dọa của ma quỷ. Ngài nói, chúng con biết rằng trong cuộc chiến này chúng con không lẻ loi, vì trước khi từ trần trên thánh giá, Chúa Giêsu đã phó thác chúng con cho Mẹ. Vì thế, tuy là người tội lỗi, chúng con vẫn là con của Mẹ, con cái của Đức Vô Nhiễm Nguyên Tội. Được niềm hy vọng ấy thúc đẩy, chúng con xin ơn phù trợ của Mẹ cho chúng con, cho thành phố này và cho toàn thế giới. Xin Mẹ giải thoát nhân loại khỏi mọi ách nô lệ tinh thần và vật chất. Xin làm cho kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa chiến thắng trong các tâm hồn và các biến cố.
Vatican, Đức Thánh Cha đã gửi điện chia buồn với quốc vương và toàn dân nước Bỉ về sự qua đời của Hoàng hậu Fabiola. Trong điện văn gửi đến quốc vương Philip, Ngài nồng nhiệt chia buồn với toàn thể Hoàng gia Bỉ, chính phủ và toàn thể nhân dân nước này, đồng thời cầu xin Chúa đón nhận nữ tỳ trung tín của Chúa vào vương quốc ánh sáng và bình an, và ban ơn an ủi hy vọng cho tất cả những người bị thương tổn về sự qua đời của Hoàng hậu. Hoàng hậu Fabiola gốc Tây Ban Nha là phu nhân của cố quốc vương Bodoa, đã qua đời hôm 5 tháng 12 vừa qua hưởng thọ 86 tuổi. Hai vị đã cai trị vương quốc trong 33 năm trời. Đương kim quốc vương Philip của Bỉ là cháu của hoàng hậu Fabiola lên ngôi năm ngoái sau khi phụ vương Albert II thái vị. Hoàng hậu Fabiola sẽ được an táng vào ngày thứ Sáu 12 tháng 12 tới đây.
Warszawa, Quốc hội Ba Lan đã quyết định dành năm 2015 làm năm tưởng niệm Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II nhân dịp kỷ niệm 10 năm người qua đời và 1 năm phong hiển thánh. Nghị quyết của Quốc hội đã được thông qua hôm 5 tháng 12 vừa qua với 389 phiếu thuận, 4 phiếu chống và 5 phiếu trắng. Qua quyết định này, Quốc hội Ba Lan muốn đề cao sự đóng góp rất lớn của Đức Karol Wojtyła cho sự sụp đổ của chế độ Cộng sản và tái sinh một nước Ba Lan tự do và độc lập. Đồng thời, Quốc hội cũng chào mừng sự dấn thân của Thánh Nhân cho phẩm giá và các quyền con người. Chương trình mừng kỷ niệm chính thức chưa được xác định. Năm tới đây, Ba Lan cũng kỷ niệm cha Jan Logos, sinh năm 1415 và qua đời năm 1480, một nhà ngoại giao, sử gia và là tác giả nhà hát ở thành Cracovia.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài viết về lập trường của Tòa Thánh về một số vấn đề thời sự quốc tế.
Kính thưa quý vị thính giả, như chúng tôi đã đưa tin, hôm 4 tháng 12 vừa qua, Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Dominic Mamberti đã lên tiếng kêu gọi cộng đồng Âu Châu và Bắc Mỹ bảo vệ tự do tôn giáo và giải quyết các tranh chấp ở miền đông Ukraine bằng đường lối ôn hòa. Đức Tổng giám mục Mamberti bày tỏ lập trường này tại Hội đồng cấp Bộ trưởng lần thứ 21 của Tổ chức An ninh và Cộng tác Âu Châu, gọi tắt là OSCE, nhóm tại thành phố Basilea, Thụy Sĩ trong hai ngày mùng 4 và mùng 5 tháng 12 vừa qua, với sự tham dự của Ngoại trưởng 54 quốc gia thành viên. Đức Tổng giám mục Mamberti đã được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Chủ tịch tối cao Pháp viện của Tòa Thánh, nhưng sẽ nhậm chức từ tháng Giêng tới đây. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị nội dung bài tham luận của Ngài về đề tài bảo vệ các quyền để tái lập sự tín nhiệm. Đức Tổng giám mục nói,
Hội đồng Bộ trưởng gặp nhau năm nay trong bối cảnh những biến cố đầy lo âu đe dọa an ninh trong vùng thuộc tổ chức OSCE. Các phương tiện chính trị và quân sự của tổ chức này nhắm tháo ngòi các cuộc khủng hoảng và tái lập bầu không khí tín nhiệm và an ninh giữa các nước thành viên đã bị thử thách chưa từng có cho đến nay. Rất tiếc là các sự kiện ấy đã chứng tỏ rằng cả những phương thế tốt nhất cũng vô hiệu nếu không có đủ ý chí chính trị để thực thi các văn kiện ấy với thiện ý. Tòa Thánh rất quan tâm theo dõi sát các diễn tiến đáng gây lo âu ở Ukraine. Giáo hội Công giáo và Đức Thánh Cha Francisco gần gũi những người đang chịu đau khổ và bị vi phạm các nhân quyền cũng như các quyền tự do cơ bản của họ, đặc biệt là quyền được một cuộc sống xứng đáng không phải lo sợ. Trong bối cảnh đó, chúng tôi đánh giá cao phản ứng mau lẹ đối với sự bùng nổ bạo lực, đặc biệt là qua việc đề cử một phái bộ đặc biệt của tổ chức OSCE để theo dõi tình hình. Đằng khác, chúng tôi đau buồn vì mặc dù có những nỗ lực quý giá của Diễn đàn An ninh và Cộng tác, nhưng sự thiếu thực thi các văn kiện quý giá khác của tổ chức chúng ta, ví dụ văn kiện ký tại Vienna hoặc Bộ Quy tắc Hành xử, đã ngăn cản việc thực thi những điều kiện cần thiết để giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay. Điều đáng trách hơn nữa là những thiệt hại về nhân mạng, đau khổ thể lý, sự vi phạm các quyền cơ bản của con người và thiệt hại vật chất rất lớn lao gây ra cho các công dân Ukraine. Chúng tôi cầu nguyện và liên đới với tất cả các nạn nhân và những người đang phải chịu những vi phạm trầm trọng quyền của họ được sống trong an bình. Toan tính giải quyết những tranh chấp bằng cách sử dụng võ khí thay vì chân thành cố gắng tìm kiếm những giải pháp bằng đường lối thương thuyết thực là một điều đáng trách, như các vị giáo hoàng kế tiếp nhau thường nhận xét. Chính Đức Giáo hoàng Francisco trong sứ điệp đầu tiên nhân ngày hòa bình thế giới đã nói: "Tôi muốn mạnh mẽ kêu gọi những người đang dùng võ khí để gieo rắc bạo lực và chết chóc. Xin hãy tái khám phá nơi người mà quý vị ngày hôm nay chỉ coi như kẻ thù phải triệt hạ, khuôn mặt người anh em, và hãy ngừng tay lại. Hãy từ bỏ con đường võ khí và đi gặp tha nhân, qua đối thoại, tha thứ và hòa giải, để tái lập công lý, sự tín nhiệm và hy vọng quanh quý vị. Vì thế, chúng tôi mạnh mẽ xác tín rằng, cách tốt nhất để giải quyết tình trạng hiện nay là qua đối thoại và thương thuyết, đều mưu ích không những cho những người liên hệ trực tiếp, nhưng còn cho cộng đoàn quốc tế nói chung nữa. Không thể do dự hoặc thiếu thiện chí trong việc sử dụng mọi phương thế để có thể đạt tới giải pháp hòa bình."
Năm nay có vài kỷ niệm quan trọng. 100 năm đã trôi qua từ khi bắt đầu Thế chiến thứ nhất và 75 năm bắt đầu Thế chiến thứ hai. Những kỷ niệm ấy gợi lại ký ức về những đau khổ chưa từng có trước đó trong tổng cộng 10 năm đã ồ ạt vùi dập thế giới, nhất là những vùng của tổ chức OSCE. Tiếp theo những năm chiến tranh là những thập niên phục hồi, nhưng cũng là những thập niên chia rẽ thời hậu chiến đã kéo dài tình trạng bấp bênh và trì hoãn ước muốn của các dân nước được sống tự do và thịnh vượng mà không phải lo sợ về những thảm trạng mới. Chúng ta phải coi như một nhiệm vụ luân lý, dùng mọi phương thế để tránh những kinh hoàng và chia rẽ trong quá khứ, quá nhiều khi được thổi phồng do một sự tuyên truyền vô lối và do lợi lộc thúc đẩy. Đúng hơn, không được giảm bớt nỗ lực để kiến tạo và củng cố hòa bình mà tất cả chúng ta dấn thân theo đuổi, trong đó không ai còn cảm thấy bị đe dọa và trong đó không ai cảm thấy tự do của mình bị thương tổn. Với mục đích đặt nền tảng cho an ninh chung của mọi người, các vị sáng lập tổ chức OSCE này đã nhóm họp tại Helsinki hồi năm 1975 và đã khắc phục được những dị biệt dường như không thể dung hợp được để mưu công ích. Vì thế, chúng ta phải nghiêm túc suy tư về sự kiện này và một lần nữa đi xa hơn những gì chia rẽ chúng ta và tìm kiếm những gì liên kết chúng ta với nhau. Mục đích chính của chúng ta là phải trở thành thiện ích chung của tất cả mọi công dân trong vùng của tổ chức OSCE, đặc biệt là những người đang sống dưới sự đe dọa hoặc có nguy cơ bị thương tổn trong các quyền và tự do của mình. Hòa bình là một thiện ích không thể phân chia, hoặc nó là thiện ích của tất cả mọi người, hoặc không phải là thiện ích cho một người nào. Vì thế, chúng ta phải quyết tâm làm việc để đạt tới hòa bình.
Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh nói thêm rằng, cách đây gần một tháng, kỷ niệm 25 năm bức tường Berlin sụp đổ đã được cử hành. Đó không phải chỉ là một ký ức về sự chấm dứt một thời kỳ chia rẽ sâu đậm. Biến cố ấy là một biểu tượng hy vọng, chứng tỏ có thể khắc phục các chướng ngại dường như không thể vượt qua được, để mưu ích cho những gì ăn rễ sâu trong bản tính con người của chúng ta, hay cho một cuộc sống trong phẩm giá và tự do. Và sự kiện đạt được điều ấy một cách ôn hòa đặc biệt làm cho chúng ta hy vọng rằng điều ấy có thể tái diễn. Chúng ta cần những nhịp cầu, chứ không cần những bức tường, nối liền các dân tộc từ Vancouver, Canada đến Vladivostok, Đông Nga, phổ biến hòa bình trên toàn thế giới. Các nước thành viên tổ chức OSCE đã nhìn nhận và nhiều lần khẳng định rằng an ninh đi xa hơn những vấn đề chính trị quân sự. Nó bao gồm cả những vấn đề liên hệ tới lĩnh vực kinh tế, môi sinh cũng như các quyền con người. Thực vậy, tổ chức OSCE, An ninh và Cộng tác Âu Châu đã đạt sự tôn trọng các quyền con người, các quyền tự do cơ bản, dân chủ và chế độ nhà nước pháp quyền ở trung tâm mọi câu trả lời hữu hiệu cho những đe dọa an bình. Thật là điều thừa thãi khi nhắc lại rằng an ninh không thể đạt được nếu không có sự bảo vệ các quyền con người. Và đằng khác, sự tôn trọng trọn vẹn các quyền con người chỉ có thể được bảo đảm trong một môi trường an toàn, giúp mỗi người được hưởng các quyền bất khả nhượng và tự do thuộc về tất cả mọi người trong tư cách là con người. Chúng ta cũng phải để ý rằng đặc tính đại đồng, bất khả phân chia và lệ thuộc lẫn nhau của các quyền con người, tất cả đều giúp bảo đảm phẩm giá nội tại của con người. Điều chắc chắn là tất cả mọi người sinh ra tự do và bình đẳng trong phẩm giá và các quyền, và họp thành một gia đình nhân loại duy nhất. Vì thế, Tòa Thánh đón nhận với lòng biết ơn sự quan tâm liên lỉ mà tổ chức OSCE dành cho vấn đề nạn buôn người như một tội ác chống lại nhân loại. Chúng ta phải hiệp lực để giải thoát các nạn nhân và để chặn đứng tội này ngày nay càng lan rộng hơn. Không những đe dọa các cá nhân, các giá trị cấu thành xã hội, nhưng cả nền an ninh và công lý quốc tế cũng như nền kinh tế, tế bào gia đình và chính cuộc sống xã hội nữa. Tuy nhiên, cần có sự lãnh nhận trách nhiệm chung và một ý chí chính trị quyết liệt hơn để thắng được mặt trận này. Trách nhiệm đối với những nạn nhân của nạn buôn người để bảo vệ các quyền của họ, để bảo đảm sự an toàn cho họ và cho những người thân trong gia đình họ, để ngăn chặn không những kẻ tham ô và phạm pháp trốn tránh công lý và có tiếng nói cuối cùng trên con người.
Sang đến vấn đề tự do tôn giáo, Đức Tổng giám mục Mamberti khẳng định rằng, chúng tôi muốn đặc biệt lưu ý về tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng vốn ở trung tâm các quyền cơ bản của con người. Nhiều văn kiện quốc tế nhìn nhận rằng chiều kích tinh thần của cuộc sống là thành phần thiết yếu của đời sống con người. Tự do tôn giáo hoặc tự do tín ngưỡng cũng là một yếu tố luôn được ăn rễ trong các văn kiện của OSCE, từ văn kiện chung kết hội nghị Helsinki cho đến những nghị quyết tưởng niệm của hội nghị thượng đỉnh ở Astana và quyết định cấp bộ trưởng ở Kiev được thông qua trong cuộc gặp gỡ của chúng ta hồi năm ngoái. Việc chấp nhận quyết định năm ngoái chứng tỏ rằng các quyền liên hệ tới tôn giáo đòi phải được đặc biệt bảo vệ. Chúng ta cũng không được quên rằng sức mạnh liên kết của tự do tôn giáo, vì chính nơi quyền này chúng ta tìm được điểm chung sau nhiều năm không đạt được những quyết định quan trọng trong chiều kích nhân bản. Nhưng, mặc dù có những cam kết từ phía các nước thành viên tổ chức OSCE trong lĩnh vực tự do tôn giáo, tự do này trong thực tế vẫn còn bị vi phạm trầm trọng. Tự do tôn giáo bao gồm nhiều quyền và tự do khác như tự do ngôn luận, tự do hiệp hội và tập họp ôn hòa tại nhiều quốc gia, kể cả một số vùng của OSCE và các vùng phụ cận, quyền tự do tôn giáo vẫn còn bị vi phạm trầm trọng. Chúng ta không thể im lặng trước tình trạng mỗi năm có hàng chục ngàn tín hữu Kitô bị bách hại hoặc bị giết trên thế giới, ngay cả tại một số vùng giáp giới với miền thuộc tổ chức OSCE. Chắc chắn là những tội ác này hết sức đáng lên án, nó gây nguy hiểm cho an ninh của các thành viên OSCE và phải bị quyết liệt lên án và chống lại. Về vấn đề này, tôi muốn nhắc lại những lời của Đức Giáo Hoàng Francisco, nhấn mạnh trách nhiệm của cộng đồng quốc tế trong việc giúp đỡ những người bị bách hại ở Trung Đông. Ngài nói, như tôi đã có dịp nhắc lại nhiều lần, chúng ta không thể cam chịu nghĩ đến Trung Đông không còn các tín hữu Kitô, những người từ 2000 năm nay tuyên xưng danh Chúa Kitô tại đó. Những biến cố gần đây, nhất là tại Iraq và Syria thật đáng lo âu. Chúng ta chứng kiến một hiện tượng khủng bố với chiều kích không thể tưởng tượng được trước đây. Bao nhiêu anh chị em chúng ta bị bách hại và họ phải bỏ gia cư một cách thê thảm. Dường như người ta đã đánh mất ý thức về giá trị sự sống con người. Dường như con người không còn đáng kể và người ta có thể hy sinh con người cho các lợi lộc khác. Rất tiếc là tất cả những điều ấy diễn ra trong sự dửng dưng của bao nhiêu người. Tổ chức OSCE, các quốc gia thành viên và các nước đối tác với tổ chức này phải lên tiếng chống lại bất công ấy và chống lại sự vi phạm tàn bạo các quyền con người chỉ vì lý do tín ngưỡng của họ. Như Đức Thánh Cha đã quả quyết trong cuộc viếng thăm mới đây tại Thổ Nhĩ Kỳ, cần phải có tình liên đới mới giữa các tín hữu Hồi giáo và Kitô trong cuộc chiến chống nạn khủng bố và một sự dấn thân chung mạnh mẽ dựa trên sự tín nhiệm lẫn nhau làm cho hòa bình lâu bền trở thành điều có thể thực hiện được. Cần có một sự cộng tác mới giữa các tín hữu và những người không tín ngưỡng để chống lại trào lưu bài Do Thái, sự bất bao dung đối với người Hồi giáo và sự kỳ thị ngày càng gia tăng chống lại các Kitô hữu, kể cả tại Âu Châu. Tại đại lục này, tuy không có cuộc bách hại có hệ thống, nhưng có nhiều hình thức bất bao dung được biểu lộ dưới nhiều cách thức, thậm chí trong các tội ác vì ghét người và các nơi thánh. Để ý tới tất cả những điều đó, chúng ta tiếp tục nhấn mạnh điều này là việc bảo đảm hoàn toàn tự do tôn giáo không phải chỉ thu hẹp vào việc thi hành và phụng tự, nhưng còn phải để ý đến chiều kích công cộng của tôn giáo, và vì thế, các tín hữu phải có thể thi hành trách nhiệm của mình trong việc kiến tạo trật tự xã hội. Mỗi vi phạm tự do tôn giáo, dù là công khai hay ngấm ngầm, đều tạo nên một thiệt hại cơ bản cho chính nghĩa hòa bình và an ninh.
Vừa rồi là bài viết về lập trường của Tòa Thánh về một số vấn đề thời sự quốc tế. Sau đây, kính mời quý vị nghe Minh Nguyệt thuật lại chứng từ ơn gọi chiêm niệm của nữ tu Natalie Pascal thuộc đan viện kín Cát Minh Mazil ở Seoul và Loa, miền trung nước Pháp.
Năm đời sống thánh hiến được Đức Thánh Cha Francisco công bố đã chính thức khởi sự ngày 30 tháng 11 2014 và kéo dài đến ngày 2 tháng 2 2016 nhằm lễ nến để Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu vào đền thánh. Trong bối cảnh này, xin giới thiệu chứng từ của chị Natalie Pascal, nữ tu kín Cát Minh thuộc đan viện Hòa Bình Maxim ở Saône-et-Loire thuộc miền trung nước Pháp. Xin nhường lời cho chị nói về cuộc sống đang tu chiêm niệm, lột bỏ tất cả để chị nối kết với điều chính yếu. Từ 10 tháng qua, tôi sống trong cộng đoàn. Trước khi đặt chân đến đan viện lần đầu tiên vào năm 2008, tôi không biết cũng không hiểu đời chiêm niệm có ý nghĩa gì. Tôi cũng mù tịt về đan viện kín Cát Minh. Thế nhưng tiếp xúc đầu tiên ấy đã gây chấn động nơi tôi. Nó thức tỉnh các vấn nạn từ lâu vẫn chôn kín trong tôi. Cuộc đời tôi có ý nghĩa gì? Đâu là chiều sâu đức tin tôi đặt nơi Đức Chúa Giêsu Kitô? Tôi đã dành ra một thời gian khá lâu để chiến đấu trước khi đáp lại tiếng gọi của Chúa. Bởi vì ra đi tức là bỏ rơi mọi dự án, mọi ước mơ trở thành y tá, hoạt động nhân đạo và lập gia đình sinh con cái. Khi chọn gia nhập đại gia đình kín Cát Minh, tôi đã thưa vâng với Chúa, giải đáp một vấn nạn đề ra cho tôi vào năm 15 tuổi. Nhưng tiếng xin vâng tôi thưa cùng Chúa vẫn vượt quá tôi, bởi vì cho dầu tôi đáp lại một cách hoàn toàn tự do, này con đây, con đến để thực thi thánh ý Ngài, thì người khởi đầu vẫn chính là Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa tin nơi con người trước, khi yêu thương con người cho đến cùng. Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con. Vì thế, khi quyết định bước theo Đức Chúa Giêsu Kitô, thật ra đó chỉ là cách thức tự do tôi đáp lại một tình yêu đã được dâng tặng trước. Gia nhập dòng tu tức là học chọn Chúa mỗi ngày, biết thưa vâng trong mỗi hành vi và bước theo Chúa không chút sợ hãi, nhưng hoàn toàn tin tưởng để cho Chúa dẫn dắt. Theo Chúa là nghe tiếng Chúa phán, Thầy đang ở với con trong mỗi giây lát, trong mỗi chi tiết nhỏ nhặt nhất của cuộc sống thường nhật, trong niềm vui cũng như trong thử thách. Theo Chúa là chấp thuận lãnh nhận tất cả từ Đấng là đường, là sự thật và là sự sống. Chỉ khi nào hiểu và thực thi những điều vừa nói thì mới có thể thực sự sống ơn gọi tu dòng. Một điều đánh động lòng tôi nhất trong cuộc sống nơi đang viễn kính các minh là sự hiệp nhất của cộng đoàn trước Thiên Chúa. Chị em tụ họp để cầu nguyện và để gánh vác toàn thế giới dưới cái nhìn của Thiên Chúa. Mỗi ngày chúng tôi có 2 giờ cầu nguyện chung trong thinh lặng. Chính sự thinh lặng trong giờ cầu nguyện chung này gây xúc động mạnh nơi tôi khi tôi đặt chân lần đầu tiên đến đan viện. Tôi như bị quặn thắt trong ruột bởi khoảng không gian chưa biết đó, ở tận nơi sâu kín của con người tôi, nơi gặp gỡ mà tôi nghe có tiếng nói nhỏ nhẹ tháp tùng tôi và không bao giờ lìa xa tôi nữa. Thinh lặng nội tâm là một cảm nghiệm gây kinh ngạc, cho phép tiếp nhận những tư tưởng thầm kín nhất, những tư tưởng mà chỉ được diễn đạt khi mọi tiếng nói ồn ào nhảm nhí ngưng bặt hẳn. Thinh lặng này thật sự làm tôi xúc động bởi nó làm vang vọng một lời phát ra và được tiếp nhận, lời Thiên Chúa. Lời Chúa được đọc lên, được lắng nghe, được suy tư, được ngẫm nghĩ giữa cộng đoàn con người và tận nơi sâu kín của tâm lòng chúng ta. Thinh lặng thuộc thành phần mọi cuộc đối thoại chính yếu. Mọi lời nói quan trọng đều cần thinh lặng để hình thành. Chị Natalie Pascal nói về cuộc sống cộng đoàn như sau. Sống chung là một thách đố cần được xây dựng mỗi ngày, tiếp nhận tha nhân trong cái khác biệt của họ. Thật đẹp biết bao khi các thế hệ tuổi tác khác nhau cùng chia sẻ một nếp sống cộng đoàn. Nhưng sống chung đòi hỏi tôn trọng người khác. Trong cộng đoàn đang tu thì chính việc tuân giữ quy luật giúp tạo bầu khí hòa điệu giữa các chị em. Một bầu khí hòa điệu mang lại không biết bao nhiêu là phúc lành. Một nữ đan sĩ cao niên nói với tôi, hòa bình trước khi mong muốn được xây dựng nơi khác, nó còn phải được thực hiện tại đây, nơi chính cộng đoàn đan tu này. Lý do lôi cuốn tôi vào đan viện kính các minh chính là một cuộc sống đơn sơ trần trụi. Các đan sĩ dũ bỏ hết chỉ giữ lại cái chính yếu. Thật vậy, trước đây tôi nghĩ mình không thể sống nếu không có cái điện thoại di động, cái máy vi tính, internet, cái xe hơi. Thế rồi khi từ bỏ tất cả mà không gặp khó khăn nào để gia nhập đan viện, tôi rất sung sướng cảm thấy thật tự do. Giờ đây tôi dành ưu tiên cho các quan hệ sống động, cho điều chính yếu. Xã hội hiện đại quảng cáo bán cho chúng ta những vật dụng hạnh phúc. Nhưng điều làm cho chúng ta hạnh phúc chính là tự do chân thật, biết từ bỏ cái tôi của mình và đặt trọn niềm tin tưởng nơi Thiên Chúa. Đọc lời Chúa trong sách Jeremiah, lạy Thiên Chúa, Ngài đã quyến rũ con và con đã để cho Ngài quyến rũ. Ngài mạnh hơn con và Ngài đã thắng. Thiên Chúa hằng ở bên con như một trang chiến sĩ oai hùng. Vì thế, những kẻ từng hại con sẽ thất điên bác đảo, sẽ không thắng nổi con. Chúng sẽ phải thất bại và nhục nhã ê chề. Đó là một nỗi nhục muôn đời không thể quên.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh nói về Đức Hy Vọng.
Kính thưa quý vị thính giả, chúng ta đã kết thúc loạt bài về đức tin. Hôm nay chúng ta bước sang đức cậy. Trong ba nhân đức hướng Chúa, đức cậy ít được nhắc đến hơn hết. Có lẽ bởi vì người ta quan niệm rằng tất cả nòng cốt của đời sống Kitô giáo được tóm lại vào hai mối: những điều phải tin và những điều phải giữ. Tín lý, luân lý. Như thế, đức tin và đức mến đã đủ rồi. Đức cậy trở nên thừa thãi. Người ta quên rằng Kitô giáo còn mang chiều kích tương lai nữa, và đó là vai trò của đức cậy. Thật ra, cái từ cậy không nằm trong ngôn ngữ thường nhật, bởi vì không gợi lên một ý tưởng gì hấp dẫn. Nhưng mà điều này có lẽ là tại vì dịch thuật. Tên của nhân đức đang bàn trong tiếng Latin là spes. Danh từ này thường dịch là hy vọng, chẳng hạn như tựa đề của hiến chế mục vụ công đồng Vatican II, Gaudium et Spes, vui mừng và hy vọng. Cái từ ngữ hy vọng hấp dẫn hơi nhiều. Nếu mà thiếu hy vọng, thì làm tha sao mà sống được? Cái câu chuyện từ ngữ đưa chúng ta đến nhiều nhận xét thú vị khác. Danh từ spes trong tiếng Latin được dịch sang tiếng Anh là hope, như là danh từ và động từ. Còn tiếng Pháp thì có hai danh từ khác nhau là espoir và espérance. Espoir ám chỉ hy vọng trong cuộc sống nhân sinh, còn espérance dành cho nhân đức hướng Chúa. Khi nghiên cứu các bản văn kinh thánh, spes tương đương với empis trong tiếng Hy Lạp Tân Ước. Thế nhưng danh từ này lại không có trong từ nào tương đương ở cuốn trong Cựu Ước bằng tiếng Do Thái. Nói đến cách khác, Cựu Ước dùng rất nhiều từ ngữ để mà diễn tả niềm hy vọng. Dĩ nhiên, ở đây chúng ta không bàn về những niềm hy vọng trong tương quan xã hội trần thế, nhưng là niềm hy vọng trong tương quan đối với Thiên Chúa. Chúng tôi sẽ trình bày ba điểm. Thứ nhất, hy vọng ở trong Kinh Thánh. Thứ hai, trong lịch sử thần học. Và thứ ba, suy tư. Hôm nay chúng tôi bắt đầu với việc khảo sát Kinh Thánh. Tưởng đến nhắc lại, Kinh Thánh chưa có nói hy vọng như là một nhân đức. Niềm hy vọng hoặc lòng trong mong bao gồm nhiều khía cạnh. Vì thế, dựa theo sự phân biệt thần học về đức tin giữa khía cạnh chủ thể và khía cạnh khách thể, chúng tôi cũng muốn áp dụng vào việc phân biệt hai khía cạnh ấy cho hy vọng. Khía cạnh chủ thể nói lên những thái độ tâm tình, chẳng hạn như là trông mong, đợi chờ, tin tưởng. Còn khía cạnh khách thể, hy vọng cái gì, ám chỉ những đối tượng của niềm hy vọng. Sự phân biệt này nhằm rõ nghĩa, tuy biết rằng hai khía cạnh đó có liên lạc chặt chẽ với nhau. Cựu Ước. Trước tiên, một nhận xét về từ ngữ. Như vừa nói, trong tiếng Latin, tên của nhân đức đang bàn là spes, trước đây dịch là đức cậy, mà nay chúng ta gọi là hy vọng. Thực ra, cái spes có thể dịch bằng nhiều từ khác tương đương như là trông cậy, trông mong, trông chờ, cậy dựa, tin tưởng, vân vân. Và điều này cũng xảy ra đối với tiếng Do Thái Cựu Ước. Không có một danh từ nào tương đương với empis trong tiếng Hy Lạp. Hay nói đúng hơn, các dịch giả bản 70 đã dùng danh từ này để dịch 28 từ tương đương ở trong tiếng Do Thái. Trong đó quan trọng nhất là ba từ qua vác, trông chờ mong đợi kiên nhẫn, jahan, chờ đợi, và ba tác, tín thác tin tưởng. Xét về nội dung xúc tích như vậy, chúng ta phân chia làm hai ý tưởng chính. Như vừa nói, đó là khía cạnh chủ thể, hy vọng là gì, và khía cạnh khách thể, hy vọng cái gì. Khía cạnh chủ thể, hy vọng là một thái độ tự nhiên của con người. Tác giả sẽ rõ nhận xét rằng, nếu thiếu niềm hy vọng thì con người không thể nào sống nổi. Tuy nhiên, sách Châm Ngôn cũng cảnh giác con người hãy thận trọng, biết đặt hy vọng cho đúng chỗ. Kinh Thánh cho thấy những mối hy vọng tiêu cực sai lầm. Thật vậy, hy vọng bị coi là hão huyền khi đặt lòng tin tưởng vào vũ lực, vào tiền của hoặc nơi các ngẫu tượng. Nguy hơn nữa, Ông Jeremiah tuyên bố rằng niềm tin tưởng vào đền thờ cũng là hão huyền khi niềm tin tưởng đó có tính ma thuật hơn là vâng theo ý Chúa. Những thứ hy vọng này sớm tan thành ra mây khói. Và ông Job tìm hiểu mãi rằng kẻ bất nhân chỉ có một mối hy vọng duy nhất là tắt thở. Hẳn nhiên, niềm hy vọng chân thật duy nhất là Thiên Chúa. Duy có Ngài là núi đá vững bền, là chỗ nương náu trú ẩn cho con người. Duy có Thiên Chúa mới là hy vọng cho con người, cho toàn dân. Khía cạnh khách thể. Người Hy Lạp quan niệm rằng Thượng Đế không can dự vào sự vận hành của thế giới. Người Do Thái thì quan niệm ngược lại. Họ thâm tín rằng Thiên Chúa không chỉ dựng nên vũ trụ mà còn điều khiển dòng lịch sử. Kết riêng, Ngài đã thiết lập giao ước với dân tộc. Lịch sử này có một khởi điểm bắt đầu và một đích điểm kết thúc. Đích điểm không có nghĩa là chấm dứt, ngưng hoạt động, nhưng là đạt đến cứu cánh. Khởi đầu của lịch sử cứu độ là sáng kiến của Thiên Chúa. Ngài hứa sẽ ban hạnh phúc cho con người. Lời hứa này được thực hiện một cách tiệm tiến. Thiên Chúa thực hiện lời đã hứa. Nhưng mà chính lúc thực hiện thì Ngài lại hứa thêm nữa, khơi lên một niềm hy vọng nơi con người. Rồi cứ thế, lịch sử cứu độ là một sự căng thẳng hay là giằng co giữa điều đã xảy ra và điều sẽ xảy ra. Điều này được các nhà nghiên cứu tân ước đặt tên là rồi mà chưa. Thần học hy vọng là thế đó. Một cách cụ thể, người ta ghi nhận 5 giai đoạn chính trong lịch sử. Cựu ước xét về đối tượng của hy vọng. Chung quy, đối tượng của hy vọng là hạnh phúc. Nhưng mà có sự tiến triển về quan niệm hạnh phúc, từ những thực tại cụ thể dưới đất cho đến những thực tại trên trời, và thậm chí chính Thiên Chúa mới là hạnh phúc đích thực. Các giai đoạn tiến triển có thể tóm lại vào 5 trạng như thế này. 1. Abraham. 2. Môsê. 3. David. 4. Ngôn sứ. Và 5. Khải huyền. Thứ nhất, lịch sử giao ước mở đầu với tổ phụ Abraham. Ông nhận được lời Chúa hứa sẽ ban một miền đất và một hậu duệ. Lời hứa ấy được thực hiện phần nào nơi mảnh đất Canaan và người con là Isaac. Chỉ có thế thôi hay sao? Không, phần thưởng mà Chúa hứa còn lớn hơn nữa, bởi vì trước đó Ngài đã nói rằng phần thưởng rất lớn và Ngài mời Abraham hãy nhìn xa. Hãy ngước mắt lên trời và đếm thử các vì sao, xem có đếm nổi không. 2. Ông Môsê đã được Chúa gọi để thực hiện lời hứa với các tổ phụ về miền đất được ban làm gia nghiệp. Khi dân Israel đặt chân vào đất Canaan, họ ý thức rằng đây là đất mà Chúa hứa ban. Tuy nhiên, họ nhận được một lời mời, hãy nhìn về một tương lai xa hơn nữa. Các ngôn sứ nói tới một cuộc xuất hành mới, một giao ước mới. 3. Với vua David, lịch sử của Israel chuyển sang một chặng mới. Israel trở thành vương quốc của Thiên Chúa. Qua miệng ông Nathan, vua David nhận được lời hứa là một người con sẽ ngồi trên ngai của ông để tiếp tục làm vua dân Israel, và dòng dõi của ông sẽ tồn tại mãi mãi. Tuy nhiên, Salomon mới chỉ là hình ảnh của một vua lý tưởng được chính Chúa nhận làm con và cai trị muôn dân muôn nước. 4. Cuộc tàn phá Jerusalem năm 587 đã gây một cuộc khủng hoảng cho Israel. Còn đâu nữa lời hứa về dòng dõi trường tồn của vua David? Còn đâu nữa lời hứa sẽ bảo vệ dân tộc? Các ngôn sứ được phái đến để nâng đỡ niềm tin của dân chúng. Thiên Chúa không thể nào quên giao ước đã ký kết với dân Israel. Các ngôn sứ loan báo một cuộc phục hưng của Israel, hơn thế nữa phục hưng cả vũ trụ vào những ngày sau hết. Trong bối cảnh này, chúng ta thấy xuất hiện cái thành ngữ ngày của Giave, nghĩa là cuộc can thiệp quyết định của Thiên Chúa để phán xét. Sau cùng, Thiên Chúa sẽ thiết lập vương quyền của người. Dân Israel sẽ được quy tụ cùng với các dân khác. Họ sẽ được chính Thiên Chúa cai trị. Ngày của Giave hoàn tất mọi cuộc can thiệp của Thiên Chúa vào lịch sử. Chặng 5. Cho tới đây, dù biên cương của các niềm hy vọng có thay đổi, từ một bộ tộc du mục đến một liên minh bộ tộc hay một vương quốc, nhưng tự trung đều loay hoay trong những thực tại ở dưới trần thế. Sách Daniel và các sách khải huyền tiến một bước nhảy vọt. Thiên Chúa từ trời cao sẽ can thiệp để thiết lập vương quyền bền bỉ đến muôn đời. Nó mang tính cách siêu việt, vượt qua biên cương của không gian và thời gian, bởi vì nó được đồng hóa với chính Thiên Chúa. Tóm lại, đối tượng của niềm hy vọng Israel được mở rộng dần dần, từ những thực tại cụ thể đến thực tại siêu nhiên là chính Thiên Chúa. Ta sẽ là Chúa của chúng, và chúng sẽ là dân của ta. Ngoài ra, kể từ giai đoạn 4, họ ngóng trông vòng những ngày sau hết và thời cuối cùng vào ngày của Gia-vê. Tân ước sẽ sử dụng những thuật ngữ này khi nói đến thời cánh chung, bắt đầu với việc Đức Giê-xu thiết lập vương quốc của Thiên Chúa cho tới khi Thiên Chúa ở trong mọi sự. Trong bài tới, chúng ta sẽ nghiên cứu những bản văn của Tân ước nói về hy vọng.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 25m. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m và 19m. Ngoài ra chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.